Mà dù là đứa con lớn lắm rồi, thì quý cô chỉ nói nhẹ một câu thôi, nói là bây giờ cô thương nó, mà nó thì đã 19-20 tuổi. Nếu cô gắng ở với nó thì nó cũng ít năm nó đi lấy chồng, thì cô có giữ nó được không? Cái tự nhiên câu đó làm cho cô đã giác ngộ. Cô biết là cô không bỏ nó thì nó sẽ bỏ cô. Và tất cả các sự trên thế gian đều như vậy, thưa quý vị. Mình không bỏ nó thì nó sẽ bỏ mình. Vì vậy thể mình khôn thì mình bỏ. Như vậy, cái điều kiện đầu tiên để cho tánh giác hiển lộ là buông, bỏ, bớt. Mấy chữ ha, mấy chữ bờ này cũng dễ nhớ phải không? Ha, thôi trước hết là mình bớt. Bớt xong rồi buông, bỏ. Đó. Thì cái khi mà phải không như như quý cô vô chùa vậy đó, ở trong thiền viện, quý thầy quý cô bây giờ mỗi khi dắt khách tới giới thiệu đều chỉ những cái đơn, nói là tất cả gia tài của một người nó ở nơi cái đơn này, không thể thêm. Mà huynh đệ biết đôi khi mình ở lâu á, nhất là sách vở mọi thứ nó càng ngày càng nhiều, thì tại vì cũng chỉ có một cái đơn cho nên không thể dám nhận thêm. Thì như vậy nó rất là hay, và mình không thể thêm được nhiều. Sau khi mình buông bớt thì cái giai đoạn kế là giai đoạn tu tập. Cái chuyện tu tập nó giống như là mình chùi một cái gương cho nó hết bụi, nó mới sáng và nó mới soi chiếu được. Hoặc là như vàng ở trong quặng, nó chưa có được tinh rồng, chưa xài được, muốn xài thì phải lọc mới xài được. Cho nên phải có một giai đoạn tu tập. Cái chuyện tu tập này chúng ta làm mỗi ngày, phải không thưa quý huynh đệ? Mình ráng, ngày xưa nổi nóng nhiều, bây giờ mình bớt lại, mình nhìn, mình nén, hoặc là mình hóa giải. Ngày xưa mình quơ góp cho nhiều, bây giờ mình bố thí, buông bỏ. Cái việc tu tập này dễ hay là khó? À, mình không thể nói dễ và không thể nói khó, phải không? Tại có khi nó thuận, nó dễ, mà có khi thì mình không vượt qua được. Tuy nhiên sự bền bỉ là cái điều cần yếu. Mình cứ bền lòng mình làm. Có một cái thằng con nhỏ, hai cha con, mà cái thằng con trai á, nó đang lớn và nó rất là nóng tính. Nó cà khịa với mọi người, ai đụng tới nó dễ gây gỗ. Ông cha không thể khuyên được, nói gì nó cũng không nghe. Thì một hôm ông mới nói: con ơi, bây giờ ba chỉ cho con làm cái này. Mỗi khi mà con nổi nóng, con nói những cái lời hung dữ với người ta, hoặc là con quýnh lộn với bạn bè con á, thì ngoài này nó có một cái hàng rào dọc theo cái vườn của mình. Thì đây là một cái đống đinh và đây là cái búa. Mỗi lần mà con nổi nóng á, con đóng một cái đinh lên trên cái hàng rào này. Thì thằng con nó nghe lời, tại vì nó cũng biết nổi nóng là xấu, và nó cũng vâng lời cha. Thì chỉ cần có 2-3 tháng là cả một cái hàng rào dài đầy cả mấy cái đinh. Như vậy là thằng này nổi nóng thường hay là ít? À, rất là thường. Nên nó cũng lấy làm mắc cỡ. Nó nghĩ là ủa, lâu nay mình cũng biết là mình nóng, nhưng mà không ngờ mình nóng thường dữ vậy. Tới nay thấy cái giải đinh này mới biết. Thì nó bắt đầu phát tâm bỏ. Và cứ mỗi lần sắp sửa nóng lên, nó lại nhớ tới cái hàng rào đầy cả đinh, thật là xấu hổ. Cái nó mới nhìn được. Thì dần dần cái con số đinh ở trên hàng rào nó chậm chậm, nó tăng không có nhanh nữa. Và cuối cùng thì nó đứng chứ nó không có tăng nữa. Và bẵng đi 3 tháng nó không đóng thêm một cái đinh nào cả. Nghe nó mừng quá, nó tới nó khoe với ba nó. Nó nói: ba ơi, kỳ công, 3 tháng nay con không đóng một cái đinh nào trên này hết. Có nghĩa là con không hề nổi giận nghe ba. Cái ông ba cười, ông nói: bây giờ ba chỉ cho con thêm một cái mới nữa. Mỗi khi con nhịn được một cơn giận. Mỗi khi con làm được một cái gì giúp cho người khác, thì con hãy ra cái hàng rào đinh này con nhổ bớt một cái. Cái thằng con nó nghe. Từ đó mỗi khi mà nó nín được một cái cơn giận, thưa quý huynh đệ, mình hạ được một cơn giận dễ hay là khó? Nó giận lên rồi mà mình không giận nữa dễ hay khó? À, lạ đó ha. Khi giận thì thiệt là xấu xí, dữ dằn, cái âm thanh nó cũng không có êm ái chút nào hết. Vậy mà sao mình không có nín được? Vậy mà cái thằng bé này nó ráng, nó nín được, hoặc là bỏ đi, hoặc là uống nước, hoặc là thế này thế kia, mà nó qua được những cơn giận. Mỗi lần như vậy nó lại ra nhổ bớt một cái đinh, và 3 năm sau nó nhẹ nhàng dẫn ba nó ra vườn. Ba ơi, không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cái ba nó thân thiện vỗ tay trên vai nó và nói con rất giỏi. Không có một chiến thắng nào bằng cái chiến thắng chính mình. Tuy nhiên, cái ông im lặng một chút, thằng con lắng nghe. Tuy nhiên, con hãy nhìn cái hàng rào, nó có như xưa nữa không? Thì thằng con nó nói dạ thưa, nó không có được láng lẫy như xưa mà nó lỗ chỗ những cái vết đinh. Thì ông cha mới nói đó, con thấy một khi cái cơn giận đã phát ra, dù con có ân hận, dù con có sửa sai, thì cái vết đó nó vẫn còn đó, không dễ gì để xóa đi. Thì chúng ta thấm thía bài học này phải không? Rất nhiều khi mình làm một cái việc gì đó xong rồi mình cố sửa lỗi, mình xin lỗi, mình ân hận vân vân, nhưng mà cái vết đó nơi lòng người kia nó vẫn khó xóa lắm. Vì vậy tốt hơn hết là chúng ta phải ráng để làm sao để cho cơn giận đừng có xuất hiện. Quý vị có biết cách nào để cho cơn giận đừng xuất hiện không? Hai cái nào dễ hơn là giận rồi cái ráng điều phục, ráng đính, và làm sao đó để cho cơn giận đừng xuất hiện. Quý vị chọn cái nào? Hả? À, phải không? Mình chọn cái đầu đi, chứ chọn cái sau rồi nó để lại cái vết thì cũng buồn lòng quá. Nhưng mà chọn cái đầu, đó chính là cái mình nói trong cái buổi giới thiệu hôm nay đây, tức là làm cho tánh giác hiển lộ. Khi chúng ta đi vào một căn phòng tối thui, không có đèn đón gì hết, có dễ để mà vấp cái này, đá cái kia, làm rớt cái nọ không? Rất dễ, tại vì nó tối. Còn nếu mình bước vào một căn phòng, dù đó là một căn phòng lạ, mình chưa biết, nhưng mà nó sáng choang từ đầu tới cuối, thì mình có bị tông hay là làm rớt, đổ bể gì không? Không. Như vậy, cái ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của sự giác đó, của cái tánh giác đó, nó là một ngọn đèn giúp mình tránh các lầm lỗi.